là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay, thứ ba, ngày 22 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh về những thành tựu đạt được của Đảng bộ tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ 2015-2020. Cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 21 tháng 9, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi họp báo trước khi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự họp báo còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành, lãnh đạo và phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và địa phương. Tại buổi họp báo, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã báo cáo khái quát tình hình kết quả đại hội cấp cơ sở và trên cơ sở của tỉnh Yên Bái. Theo đó, đến ngày 18 tháng 5 năm 2020, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành 100% đại hội đảng bộ cấp cơ sở. Đến ngày 22 tháng 7 năm 2020 đã tổ chức thành công 12 trên 12 đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và một trong những địa phương hoàn thành đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở sớm nhất cả nước. Đối với cấp cơ sở, tỷ lệ nhân sự bầu đủ, bầu đúng và trúng cử cao hơn hẳn so với nhiệm kỳ trước, vượt yêu cầu chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Là nhiệm kỳ đầu tiên bố trí được 46% bí thư đảng ủy hoặc chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã không phải là người địa phương. Đối với cấp trên cơ sở, 100% nhân sự do cấp ủy khóa trước chuẩn bị đều trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao. 100% đại hội đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy thực hiện bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội với kết quả bầu cử rất cao. Bố trí 100% bí thư cấp ủy cấp huyện không phải là người địa phương. Sau đại hội, cơ bản các địa phương đã hoàn thành việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt, ban hành kịp thời nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội. Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh đã chuẩn bị chặt chẽ, khoa học các văn kiện đại hội. Tỉnh ủy Yên Bái đã chủ động lãnh đạo chỉ đạo công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa 19 từ rất sớm. Với cách làm bài bản, thận trọng, dân chủ, công tâm, khách quan, toàn diện, đảm bảo tuân thủ đúng theo yêu cầu của Trung ương và các quy định của tỉnh, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung Đảng đã thống nhất thông qua phương án nhân sự Đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh theo đúng đề xuất của Tỉnh ủy Yên Bái. Cùng với đó, tỉnh cũng đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự và các điều kiện khác phục vụ đại hội. Với phương châm dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển và chủ đề tăng cường, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc trong năm 2030. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 diễn ra trong thời gian 3 ngày, từ 22 tới 24 tháng 9 năm 2020 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với gần 400 đại biểu tham dự. Tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, đã chỉ đạo nội dung tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh đối với các cơ quan thông tấn báo chí. Theo đó, cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về sự ra đời, phát triển và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Yên Bái, cũng như ý nghĩa phương châm chủ đề của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, những bài học kinh nghiệm rút ra từ đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, những thành tựu quan trọng toàn diện đạt được của tỉnh và các địa phương trong nhiệm kỳ qua. Đặc biệt, sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, tuyên truyền về các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, tuyên truyền về công tác chuẩn bị cho đại hội, đặc biệt là công tác nhân sự và các văn kiện trung tâm của đại hội. Trong thời gian diễn ra đại hội, cần tuyên truyền từ phiên chủ bị đến các phiên chính thức, đặc biệt là tuyên truyền sâu rộng về những bài phát biểu quan trọng của lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo trung ương tại đại hội. Cùng với đó là sự kỳ vọng của cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh về đại hội. Sau đại hội, cần tuyên truyền rộng rãi thông báo kết quả của đại hội cùng các mục tiêu nghị quyết mà đảng bộ tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ tới. Các cơ quan thông tấn báo chí cần chủ động tích cực nắm bắt tâm trạng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác đối với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trước, trong và sau thời gian diễn ra đại hội. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, cũng lưu ý một số vấn đề để hoạt động tác nghiệp báo chí được thuận lợi, đảm bảo yêu cầu tuyên truyền một cách tốt nhất về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19.
Năm 2020, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Văn Yên được giao quản lý 141 công trình, trong đó có 67 công trình khởi công mới với tổng số vốn đầu tư trên 224 tỷ đồng. Đến hết tháng 8, huyện Văn Yên đã hoàn thành 74 công trình với vốn giải ngân đạt 72% kế hoạch giao trong năm 2020. Số còn lại đang được huyện chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ khởi công và thi công, đảm bảo giải ngân và phấn đấu hoàn thành tất cả các công trình theo đúng kế hoạch, đồng thời chỉ đạo các đơn vị địa phương tích cực tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong thực hiện các dự án công trình, đôn đốc nhà thầu tập trung nguồn lực phương tiện để thực hiện các công trình chuyển tiếp, công trình khởi công mới. Đối với chủ đầu tư, đẩy nhanh tiến độ quyết toán dự án, tiến độ giải ngân nguồn vốn được giao trong năm 2020.
5 năm qua, tỉnh Yên Bái đã quan tâm đầu tư khá đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực cho hệ thống y tế công lập. Hiện toàn tỉnh có 75% xã phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia y tế, tăng gần 42% so với năm 2015. 10,1 bác sĩ trên 1 vạn dân, cao hơn bình quân chung cả nước. Chất lượng khám chữa bệnh và sự hài lòng của nhân dân ngày càng được nâng lên. Nhiều kỹ thuật vượt tuyến, kỹ thuật khó đã được chuyển giao và thực hiện thành công như phẫu thuật thần kinh, phẫu thuật nội soi sọ não, thay khớp háng, khớp gối toàn phần, tán sỏi thận, tiết niệu bằng nội soi và ống mềm qua da, tiêu sợi huyết trong đột quỵ não, chụp và can thiệp mạch vành, nút mạch điều trị ung thư gan.
Huyện Mù Cang Chải vừa tổ chức khởi động giải marathon khám phá Mù Cang Chải năm 2020.
Tham dự giải có 300 vận động viên đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước, cũng như các vận động viên quốc tế, trong đó có 30 vận động viên là người dân địa phương, đã tham gia vượt địa hình đồi núi dốc qua các xã La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, Dế Xu Phình, Kim Nội và kết thúc tại trung tâm huyện Mù Cang Chải với cự ly 25 km. Thông qua giải marathon khám phá Mù Cang Chải nhằm giới thiệu quảng bá với du khách trong nước và quốc tế về danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải, khai thác phát huy tiềm năng lợi thế về du lịch của huyện, đồng thời tạo sân chơi mới độc đáo, thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu thể dục thể thao nói chung và môn chạy marathon của huyện phát triển và được tổ chức thường lệ vào những năm tiếp theo.
Từ đầu năm 2020 đến nay, đội quản lý thị trường số 4 đã phối hợp với các cơ quan chức năng cùng các địa phương tại hai huyện Trấn Yên và Văn Yên đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường. Qua đó phát hiện và xử lý trên 160 vụ việc vi phạm các quy định không niêm yết giá theo quy định, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, vận chuyển thực phẩm chung với nhiều hóa khác, không đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, chưa có giấy phép kinh doanh. Đội đã tiến hành xử phạt hành chính trên 178 triệu đồng, tịch thu hàng hóa trị giá trên 100 triệu đồng và tiêu hủy hàng chục các mặt hàng kém chất lượng, hàng lậu, hàng giả không rõ nguồn gốc.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế xã hội phát triển, đời sống của nhân dân từ vùng thấp đến vùng cao đang ngày một nâng lên. Kết quả ấy là minh chứng rõ nét cho đổi mới trong tư duy và phương thức lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, cùng tinh thần đoàn kết, sự chung sức đồng lòng của nhân dân, cùng vượt qua những khó khăn, thách thức xây dựng quê hương ngày càng vững bước trên con đường đổi mới. Trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Yên Bái khát vọng đổi mới và phát triển để hiểu thêm về những thành tựu mà tỉnh Yên Bái đạt được trong nhiệm kỳ qua. Liên tục nhiều năm qua, Yên Bái đã trở thành điểm sáng về cải cách thủ tục hành chính công, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Đến nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh và Bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp huyện, cấp xã đã giải quyết 100% thủ tục hành chính với tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp lên tới 99%. Với môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, các doanh nghiệp lớn, xíu đầu đàn đã tìm về Yên Bái ngày một nhiều như Tập đoàn Vingroup, Hoa Sen, Tập đoàn Sun Group, Agrowindow, APEC, Bảo Lai đã góp phần làm nên hình ảnh một Yên Bái vô cùng thân thiện, sáng tạo và sẵn sàng hội nhập mở cửa chào đón nhà đầu tư. Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn APEC, đơn vị đang triển khai dự án khu đô thị du lịch thương mại tại tỉnh Yên Bái cho biết.
Năng lực cạnh tranh cũng như là các thủ tục hành chính ở tại tỉnh Yên Bái trong vài năm trở lại đây đã có sự biến chuyển rõ rệt là nhanh hơn, gọn hơn, trọng tâm hơn và quyết liệt hơn, thể hiện một khát vọng vươn lên của tỉnh Yên Bái và ai cũng mong muốn là thu hút đầu tư và đặc biệt những nhà đầu tư mà có dự án người thật việc thật như chúng tôi thì các anh chị là hỗ trợ một cách rất công tâm và tâm huyết.
Hạ tầng giao thông được coi là khâu đột phá chiến lược vì giao thông chính là huyết mạch của nền kinh tế. Một con số thật ấn tượng, gần 50.000 tỷ đồng đã được huy động cho phát triển giao thông từ nông thôn đến thành thị. Hàng loạt những cây cầu, con đường khang trang hiện đại được đầu tư kết nối các vùng miền với tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, không chỉ đáp ứng khát vọng ngàn đời của người dân mà còn khơi thông tiềm năng thế mạnh, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, mang lại diện mạo mới cho quê hương Yên Bái.
Nhân lực được coi là yếu tố quyết định đến tăng trưởng kinh tế, nên tỉnh đã chọn đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những khâu đột phá trong nhiệm kỳ.
Đến nay, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 63%, tăng 18% so với năm 2015. Đồng chí Lê Hoài Đăng, Bí thư chi bộ tổ dân phố Hồng Phong, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói:
Trong 5 năm vừa qua thì bộ mặt của tỉnh Yên Bái đã được thay đổi một cách rõ nét. Các đồng chí lãnh đạo từ tỉnh đến huyện đến phường xã đều có những sự chuyển biến tích cực về mặt chất lượng, tận tâm, tận tụy với công việc và tạo ra một cái sự phát triển mạnh mẽ cho tỉnh Yên Bái.
Ý Đảng thuận với lòng dân đã tạo nên nguồn sức mạnh lớn lao để Yên Bái viết tiếp những thành công. Nhân chuyến thăm làm việc ngay đầu xuân năm mới 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Trấn Yên, huyện nông thôn mới đầu tiên của khu vực Tây Bắc. Đây không chỉ là niềm tự hào, nó chính là sự ghi nhận thành quả từ những nỗ lực không mệt mỏi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái.
Nông thôn mới bừng sáng làng quê, những đồi quế, đồi măng tre Bát Độ, cánh đồng lúa đặc sản, cánh đồng dâu tằm và rồi những con đường được bê tông hóa mới tinh khôi cùng nhiều công trình phúc lợi khác đang làm khởi sắc bộ mặt các bản làng, thôn xóm. Đến nay, số xã đạt chuẩn nông thôn mới đã vượt gấp 3 lần mục tiêu nghị quyết Đại hội 18 với 76 xã. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh:
Yên Bái đã có nhiều cố gắng, nỗ lực vươn lên, đạt được nhiều thành tích rất đáng tự hào, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của cả nước. Bộ mặt nông thôn mới có nhiều đổi mới, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội ngày càng được đồng bộ, hoàn thiện theo hướng hiện đại. Đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Tôi xin thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng những thành quả quan trọng trong năm qua.
Biến đổi khí hậu luôn tiềm ẩn những nguy cơ hết sức khôn lường. Trận lũ quét kinh hoàng năm 2017 đã khiến nhiều địa phương khó khăn, chồng chất khó khăn, nhất là ở Mù Căng Chải, nơi nhiều người dân còn phải cứu trợ khi giáp hạt. Nay lũ về lại trắng tay, có người mất nhà cửa, mất người thân chỉ sau một đêm. Thế nhưng, trong lúc khó khăn hoạn nạn ấy, lại thấy thấm đẫm tình người. Dù giao thông còn chia cắt, nước lũ dâng cao, nhưng biết bao chuyến hàng cứu trợ đã kịp thời đến với người dân. Cùng với đó là sự quan tâm sát sao của lãnh đạo địa phương, đặc biệt là của các đồng chí lãnh đạo tỉnh khi đã không quản ngại nguy hiểm đến tận nơi để động viên thăm hỏi, giúp người dân thêm ấm lòng, vượt qua cơn hoạn nạn. Tinh thần tương thân tương ái ấy lại tiếp tục được phát huy để Yên Bái từng bước giảm nghèo nhanh, bền vững với cách làm sáng tạo và hiệu quả. Bên cạnh đó, tỉnh ủy cũng đã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương cấp huyện, xã và giao các ngành của tỉnh phụ trách giúp đỡ các xã trong xóa đói giảm nghèo. Lấy kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo là một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ hoàn thành nhiệm vụ vào cuối năm. Nhờ vậy mà tỷ lệ giảm nghèo ở Yên Bái luôn cao hơn bình quân cả nước, đạt trên 5% một năm. Yên Bái được thiên nhiên ưu ái ban cho những sản vật nổi tiếng cùng vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ với những nét văn hóa dân tộc độc đáo. Một miền danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải, nên thơ, huyền diệu, với những nấc thang vàng vươn lên tận trời cao. Một suối giàng với khí hậu trong lành mát mẻ, nơi các bản làng người Mông treo leo bên sườn núi. Một mừng lò đẹp như tranh vẽ, đậm chất văn hóa Thái, vùng hồ thác Bà Sơn Thủy hữu tình. Để khai thác cảnh quan cùng tài nguyên văn hóa bản địa, Đảng bộ tỉnh khóa 18 đã có nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch. Những sự kiện văn hóa, du lịch đã được tổ chức để thu hút du khách. Đặc biệt, lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải cùng các chương trình nghệ thuật đặc sắc như được kết tinh từ huyền thoại với những màn đại xòe kỷ lục, giàu chất truyền tỏa và kết nối là một sản phẩm du lịch độc đáo, điểm nhấn ấn tượng trong chuỗi các hoạt động thúc đẩy du lịch địa phương.
Có thể nói, bức tranh kinh tế xã hội Yên Bái hôm nay đã có nhiều mảng màu tươi sáng. Hàng loạt nhà máy, công trình dự án mới được khởi công, khánh thành. Các sản phẩm công nghiệp của Yên Bái đã có mặt tại 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Nền nông nghiệp đã có sự chuyển mình mạnh mẽ. Những vùng chuyên canh hàng hóa được hình thành theo hướng liên kết bền vững theo chuỗi giá trị. Giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng GRDP của tỉnh đạt xấp xỉ 6,65%, thu ngân sách tăng trưởng bình quân 22% trên năm, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 62.500 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, trong đó tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm 21,13%, công nghiệp xây dựng chiếm gần 27%, dịch vụ trên 47%. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Lời dạy của Bác là kim chỉ nam để tỉnh ủy Yên Bái xây dựng đề án số 11 về xây dựng và tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035. Đây được coi là một nội dung đột phá có ý nghĩa chiến lược trong công tác cán bộ của tỉnh. Những cán bộ đề án 11 đã được tỉnh luân chuyển thử thách qua thực tiễn để hình thành tố chất người quản lý và lãnh đạo, đảm bảo tính kế thừa liên tục. Trong nhiệm kỳ, tỉnh ủy Yên Bái cũng đã luân chuyển điều động bổ nhiệm 54 đồng chí, trong đó có nhiều cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số đã phát huy sức trẻ, tâm huyết, trách nhiệm trong công việc được giao. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy Yên Bái cho biết.
Công tác cán bộ được quan tâm triển khai và có nhiều cái giải pháp mang tính đột phá, nhất là cái việc mà tỉnh ủy ban hành và triển khai cái đề án số 11, dành nguồn lực đáng kể để đầu tư và đổi mới cái nội dung hình thức đào tạo bồi dưỡng đối với đại cán bộ tham gia đề án, như là cái việc mà chú trọng bồi dưỡng cái kỹ năng này, phương pháp lãnh đạo quản lý này, đưa cán bộ đi để bồi dưỡng ở trong và ngoài nước. Qua đó thì tạo cái tiền đề vững chắc giúp tỉnh xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược.
Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học theo Bác được triển khai nghiêm túc gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng. Đến nay, đã có 100% cơ quan đơn vị xây dựng, tổ chức thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp. Cùng với đó, các cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và cơ quan đơn vị đều thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương. Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng đảng của tỉnh đã được các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước ghi nhận. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương khẳng định.
Yên Bái được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong việc sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy biên chế, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên có nhiều tiến bộ, sâu sát hơn, gần gũi hơn với đồng bào. Những tiến bộ đó đã góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, niềm tin của nhân dân với đảng, nhà nước được nâng cao hơn. Vậy Yên Bái hôm nay, chúng ta đều vui mừng nhận thấy tỉnh Yên Bái đã vượt qua giai đoạn khó khăn, trở thành một trong những tỉnh phát triển năng động, bền vững, hài hòa, ổn định và có bản sắc trong khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc.
Sự năng động, sáng tạo, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc của tập thể lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đem lại những trái ngọt. Các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động đã được ban hành kịp thời và triển khai nghiêm túc, tạo ra phong trào thi đua rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực. Gần đây là chương trình hành động số 144 và chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy đã đánh dấu sự đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng cụ thể, sát sao và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Đến nay, Yên Bái đã hoàn thành 19 trên 21 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đề ra, trong đó có 11 chỉ tiêu vượt cao.
Có thể khẳng định, thực hiện nghị quyết Đại hội 18 với sự nỗ lực đổi mới và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tỉnh Yên Bái đạt được những thành tựu quan trọng. Đảng bộ tỉnh cũng đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho chặng đường tiếp theo. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết.
Chúng ta rút ra được một số bài học kinh nghiệm quý như sau. Không ngừng xây dựng đảng mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng và hơn nữa gắn bó mật thiết với nhân dân, hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc và phục vụ nhân dân. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết trong đảng và khơi dậy và phát huy mạnh mẽ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Và chúng ta phát huy ý chí tự lực, tự cường, bản lĩnh và văn hóa của con người Yên Bái, tạo một sức mạnh nội sinh cho sự phát triển của tỉnh Yên Bái chúng ta. Chúng ta vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo, chủ trương, đường lối của Đảng, khơi dậy và phát huy tiềm năng nội lực và nhất là huy động được mọi nguồn lực cho sự phát triển của tỉnh thật bền vững trên ba trụ cột kinh tế, xã hội, môi trường và giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh.
Những thành tựu đạt được ấn tượng toàn diện trên tất cả các mặt trong nhiệm kỳ qua đã tạo ra một tâm thế mới. Yên Bái đã đặt ra nhiều nhiệm vụ trong giai đoạn sắp tới. Mục tiêu là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên. Huy động sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển nhanh, bền vững, theo hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Phát huy giá trị văn hóa, xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập. Đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá trong vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, theo di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết về những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ tới.
Một là tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Hai là tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng phát triển xanh, phát huy tiềm năng lợi thế của tỉnh, chăm lo phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ba là tích cực chủ động thu hút đầu tư theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường. Bốn là tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới sáng tạo, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc. Năm là tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Những nhà máy công trình mới mọc lên, những vùng quê đang khởi sắc từng ngày. Ý Đảng, lòng dân đã gắn kết bền chặt. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đang chung sức đồng lòng để cùng nhau đi tới thành công. Một nhiệm kỳ mới đang mở ra với bao khát vọng vào tương lai tươi sáng. Yên Bái giờ đây đã sẵn sàng để bứt phá, cất cánh và vươn lên.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz.
Chuyên mục Bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, năm học 2020-2021, tỉnh Yên Bái phấn đấu 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, góp phần tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của toàn tỉnh. Để hoàn thành mục tiêu này, bước vào năm học mới, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã phối hợp với các nhà trường triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền vận động đến các bậc phụ huynh và các em học sinh sinh viên tích cực tham gia bảo hiểm. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Sau đợt điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, em Đào Mạnh Khánh Lâm, lớp 11A6 trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái đã kịp tham gia học tập cùng các bạn. Tháng 7 vừa qua, Lâm phải phẫu thuật do bị giãn đài bể thận. Suốt một tháng nằm viện, chi phí điều trị của em hết hơn 20 triệu đồng. Nhưng nhờ có thẻ bảo hiểm y tế nên Lâm được hỗ trợ chi trả 80% tiền viện phí. Em Lâm chia sẻ.
Trong thời gian nằm viện, bảo hiểm y tế giúp em khi phẫu thuật thì có thể giúp cho gia đình giảm bớt một số chi phí lớn. Số chi phí khi nằm viện đến khoảng hơn 10 triệu vậy.
Mỗi dịp đầu năm học, tờ rơi những điều cần biết về bảo hiểm y tế học sinh sinh viên lại được các cán bộ chuyên viên ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái phát tới tận tay các học sinh sinh viên ở nhiều trường học trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là một trong những cách nhanh nhất, đầy đủ nhất để các em học sinh sinh viên hiểu về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế. Bởi tất cả thông tin về mức đóng, hưởng, thủ tục tham gia, đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đều được giải thích rõ ràng. Nhờ vậy, tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế ở các địa phương trên toàn tỉnh đều tăng qua các năm. Theo thống kê, hiện toàn tỉnh có trên 154.000 học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, chiếm 97% tổng số học sinh sinh viên. Ông Nguyễn Xuân Tuyên, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt, thành phố Yên Bái cho biết.
Năm học 2019-2020 thì nhà trường đã có 92,5% số học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Thế cái số còn lại thì chúng tôi đánh giá là do là phụ huynh học sinh chưa quan tâm đến cái việc mà đóng bảo hiểm y tế cho học sinh và cũng chưa quan tâm lắm đến cái việc khám chữa bệnh của con em mình. Do vậy là cái kết quả tham gia bảo hiểm thì vẫn còn chưa được đạt 100%. Thế sang năm học 2020-2021 thì nhà trường là có 665 học sinh. Thì chúng tôi sẽ tích cực tuyên truyền và cũng kết hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh để tuyên truyền về cái lợi ích, cái hiệu quả của cái công tác đóng bảo hiểm y tế để phấn đấu là 100% các em học sinh tham gia bảo hiểm y tế.
Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, việc chi trả cho những trường hợp học sinh sinh viên không may ốm đau được ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh đặc biệt quan tâm. Năm học 2019-2020, Quỹ Khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế đã chi trả trên 9,8 tỷ đồng cho trên 33.560 lượt học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Chỉ tính riêng 7 tháng đầu năm nay, Quỹ đã chi trả trên 6,3 tỷ đồng cho học sinh sinh viên không may ốm đau tai nạn khi đi khám chữa bệnh. Em Nguyễn Thị Mai Trang, trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái nói.
Khi em nằm viện thì bảo hiểm y tế cũng đã chi trả cho gia đình em một chút chi phí để cho em nằm viện có điều kiện tốt hơn và thuận lợi hơn.
Qua nhiều năm triển khai công tác bảo hiểm y tế học sinh sinh viên, tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có sự ổn định, hiện tại đang tiến gần với mục tiêu bao phủ 100%. Kết quả này là nhờ nỗ lực, công tác phối hợp, hiệu quả của các ngành bảo hiểm xã hội, ngành giáo dục, ngành y tế. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền giáo dục cũng góp phần nâng cao hiểu biết của người dân, dần làm thay đổi nhận thức của toàn xã hội đối với chính sách bảo hiểm y tế học sinh sinh viên, thu hút ngày càng nhiều người dân quan tâm đến quyền lợi của việc được tham gia bảo hiểm y tế để bảo vệ bản thân và chia sẻ cộng đồng.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Viettel triển khai gói Home, gói cước gia đình siêu tiết kiệm chọn gói chỉ từ 319.000 đồng một tháng, gồm combo thoại, data, 3G, 4G, Internet, Wi-Fi, truyền hình tất cả trong một. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các cửa hàng trực tiếp của Viettel Yên Bái hoặc tổng đài miễn phí 1800 8168. Viettel, hãy nói theo cách của bạn. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8 triệu 600 ngàn đồng. Tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Sầm Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.